Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Hai gã hòe viện thư sinh tức giận, muốn nói gì đó nhưng căn bản không thể phân trần, về phần động thủ lại càng không dám. Tầm mắt của Trung Hội thu hồi lại, xoay người hướng Cẩu Hàn Thực thi lễ một cái, còn khi nhìn Trần Trường Sinh đứng bên, trong mắt lại không có bất kỳ tôn trọng nào. Thanh niên tài tuấn nổi danh đã lâu như hắn chẳng thể có ấn tượng tốt với Trần Trường Sinh, dù Trần Trường Sinh ở Đại Triều Thí Thông U cảnh giới đã vượt qua bọn họ vẫn cho rằng Trần Trường Sinh may mắn, hoặc là nhận được sự quan tâm của đại nhân vật trong quốc giáo. Hai ngày qua không thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với việc giải bia có tự tin như vậy? Vẫn là ngươi phát hiện vận may của mình đã hết, vỏ sứ đã mẻ lại sứt. Trung Hội nhìn hắn vẻ mặt lãnh đạm nói. Các năm qua, người đứng đầu đại triều thí muốn nhất là 5 ngày có thể lý giải tòa thiên thư bia đầu tiên, ngươi là người đứng đầu danh sách năm nay, nếu mất nhiều thời gian hơn sẽ chỉ làm chúng ta mất mặt. Hy vọng ngươi đừng có để cho ta thất vọng. Trần Trường Sinh đang xem tấm bia đá dưới ánh sao, tâm tư đều đặt lên biến hóa của đường cong, nghe lời này cảm thấy khó hiểu nên chỉ tùy ý nói. Chúng ta cũng không quen biết, cho dù ta không giải được thiên thư bia thì liên quan gì tới các ngươi, vì sao lại phải thất vọng? Trung Hội nghe vậy ngơ ngẩn, hít một hơi thật sâu nén giận nói. Miệng lưỡi rất bén nhọn, Trần Trường Sinh không nói tiếp mà đi đến bên cạnh hắn, nói. Phiền toái nhường một chút, Trung Hội giờ đang đứng ở chỗ có vị trí quan sát tốt nhất, cách thạch bia gần nhất, hơn nữa sẽ không ngăn cản tinh quang, nghe lời này, hắn không nén nổi giận, nắm chặt tay. Trong mắt mọi người, câu đầu Trần Trường Sinh là không thèm đếm xỉa, câu thứ hai nghe như có lễ nhưng cũng là đang nhục nhã đối phương, chỉ có ánh mắt Cẩu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh, đoán được hắn chẳng có ý gì, chỉ là muốn mời Trung Hội nhường một chút. Hắn lắc lắc đầu, đi theo Trần Trường Sinh tới trước Trung Hội. Tà áo run rẩy, Trung Hội dĩ nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, hai gã hòe viện cũng thế, ba người bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Trần Trường Sinh, nhưng mà Cẩu Hàn Thực đứng giữa bọn họ và Trần Trường Sinh làm bọn họ không thể không tỉnh táo lại, nhớ tới tọa chiếu cảnh và thông u cảnh khác biệt. Bọn họ không phải đối thủ của Cẩu Hàn Thực, nói một cách khác, bọn họ cũng đánh không lại Trần Trường Sinh. Đánh không lại, phẫn nộ cũng không có tác dụng. Hai gã hòe viện vẫn tức giận bất bình, Trung Hội thì buộc chính mình tỉnh táo lại, lui về phía sau mấy bước tránh đường cho Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh, nhìn Trần Trường Sinh không nói gì nữa, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một tia cười lạnh. Chính như lời hắn nói lúc trước, hai ngày qua Trần Trường Sinh rất ít khi xuất hiện ở đây, theo hắn nhất định là giả bộ, hắn căn bản không tin Trần Trường Sinh ở trong thiên thư lăng còn gặp may mắn như đại triều thí, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn ra cái bia này sao? Tinh quang dừng ở chiếu tình bia phủ lên đường cong một lớp bạc mỏng, như là có thủy ngân thong thả chảy xuôi ở bên trong, một cảm giác sinh động khó có thể nói hiện ra trước mắt của Trần Trường Sinh, hắn không có điều động thần thức không để cho kinh mạch chân nguyên chuyển động theo đường cong, cũng không có ý đồ từ đường cong ngộ ra kiếm thế, hắn chỉ lặng lặng yên nhìn, cảm giác nhận thức. Trần Trường, góc truyện audio.com. Sinh lại xác nhận hình ảnh mình thấy sáng sớm là sự thật, buổi chiều ở trong đình viện hình ảnh bằng thần thức nghĩ ra cũng là thật, ý cười dần dần hiện lên. Có thu hoạch, Cẩu Hàn Thực nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh biến hóa, hơi thất kinh hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu, nói. Ta vốn có chút do dự, bởi vì cảm thấy quá đơn giản, nhưng trong bút ký có mấy câu nhắc nhở ta. Cẩu Hàn Thực nói, ngươi vẫn kiên trì dùng phương pháp nguyên thủy nhất này sao? Trần Trường Sinh nói, ngu một chút, chậm một chút, nhưng thích hợp với ta nhất. Xung quanh an tĩnh, tất cả mọi người đang lắng nghe, bao gồm cả Trung Hội. Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực được thế gian công nhận là hai người đọc một lượt đạo tạng, bọn họ thảo luận việc giải đọc thiên thư bia sao có thể bỏ qua, chỉ có điều bút ký Trần Trường Sinh nhắc tới là cái gì? Cái gì là phương pháp nguyên thủy nhất? Hóa tuyến số lượng, vị sư thì Thánh Nữ Phong và Cẩu Hàn Thực có quen biết tiến lên tò mò hỏi. Cẩu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh. Cách nguyên thủy nhất chính là không nghĩ tới chân nguyên, nhận thức và chiêu số, không phải hóa tuyến số lượng mà là. Trần Trường Sinh xoay người nhìn thiếu nữ Thánh Nữ Phong, còn nghiêm túc giải thích đang chuẩn bị nói ra cảm ngộ, giải thích cái nhìn của mình, cho rằng thiên thư đích thực hẳn là giấu ở trong biến hóa của văn bia, nhưng không ngờ. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng khiển trách, vớ vẩn đến cực điểm, một nam trung niên chẳng biết lúc nào đi vào trong, gương mặt lạnh lùng dị thương. Trung Hội và hai gã hòe viện thấy người này, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên thi lễ. Tham kiến sư thúc, Trần Trường Sinh phát hiện đây là nam trung niên sáng sớm nghiêm khắc giáo huấn khiển trách mình, lúc này mới biết được hóa ra là trưởng bối của hòe viện. Nam trung niên đi tới nhìn Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh, lớn tiếng quát. Nói hai người các ngươi đọc một lượt đạo tạng, không ngờ chỉ là hai đứa tiểu nhi vô tri, chỉ biết nói ẩu nói tả. Nam trung niên trình diện, một gã hòe viện kiêu ngạo trở lại, hướng mọi người xung quanh giới thiệu. Hòe viện sư thúc Kỳ Tấn, phụng đạo tới Thiên Thư Lăng, đến nay đã hơn 20 năm. Nghe lời này, các thí sinh giật mình, đều tiến lên thi lễ, phải biết rằng Kỳ Tấn là tài tử nổi danh năm đó, thiên phú nổi trội xuất sắc, không nghĩ tới lại làm bia tùy tùng. Người tên Kỳ Tấn không thèm để ý vãn bối thi lễ và thỉnh an, đi đến trước Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh, nhất là ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh dị thường lãnh đạm. Lấy hình luyện chân nguyên, lấy ý nghĩa động thần thức, lấy kỳ thế mô phỏng kiếm chiêu, thế gian chỉ có ba cách này mới là chính tông, những cách khác chỉ là đồ cổ quái. Nếu ngươi quả thật dám không dùng tới, ta ngược lại muốn biết, vậy ngươi còn có cách nào có thể sử dụng? Bao năm qua, không biết bao nhiêu người trí tuệ hơn người, nghĩ mình có thể siêu việt hơn tiền nhân, nhưng những người đó làm sao hiểu được dùng ý tưởng không thực tế chính là đi lên đường chết. Kỳ Tấn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Đừng tưởng rằng ngươi đứng đầu một đại triều thí là có tư cách coi thường thánh hiền, người đứng đầu cái danh sách đó ở Thiên Thư Lăng nhiều như vậy. Có ai dám cuồng vọng như ngươi, phải sớm tỉnh ngộ mới tốt, bằng không ngươi sẽ ở đây mà đầu rơi máu chảy. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cảm giác áp bách không? Góc truyện audio.com, ngừng tăng lên, trong mắt vị sư tỷ thánh nữ phong với hai học sinh Trích Tinh học viện và đám thanh niên kia, Kỳ Tấn tiền bối là bia tùy tùng, hiểu biết về thiên thư bia hơn xa người ngoài. Cách chương.